Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khuét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Chị em, Chủ nhật thứ 19 thường niên, chúng ta nghe 3 bài đọc. Bài đọc 1 trong sách Khôn ngoan, bài đọc 2 thư gửi tín hữu Hiếp-ri, và bài tin mừng theo phúc âm Thánh Luca. Trong thư gửi Hiếp-ri, anh chị em nghe thế này. Nghe nha, hay lắm mà. Nghe không? Xin cho con biết lắng nghe. Phải xin cho con biết lắng nghe, chứ không phải là muốn nghe thì nghe được đâu. Có khi có tai mà vẫn không nghe, không nghe lời Chúa mà đang nghe ca cải lương. người hàng xóm của chúng ta đang hát cải lương, và chúng ta thì đang hát lời của Chúa, đang đọc lời của Chúa, không sao cả. Ta vẫn để cho lời của Chúa thấm vào mình giữa bao nhiêu những cái bận rộn, bao nhiêu cái ồn ào, bao nhiêu cái náo động chung quanh. Cái quan trọng là tâm mình tĩnh thì mọi sự nó tĩnh, còn tâm mình động thì có giữa sa mạc cũng vẫn động, tâm mình động thì có ở giữa rừng sâu núi thẳm thì cũng vẫn động. Còn nếu mà tâm mình tĩnh rồi, thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với Faustina rằng: con hãy vào nghỉ ngơi bên trái tim của ta, nơi bí tích thánh thể này, con hãy vào nghỉ ngơi nơi trái tim của ta trong bí tích thánh thể. Con hãy dìm mình vào lòng thương xót của ta nơi thánh thể. Đến với Chúa Giêsu thánh thể đi thưa anh chị em, mặc cho biết bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu xáo động, bao nhiêu xáo trộn, mình cũng không bận tâm, không lo lắng, không bối rối. Vì Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng. Dường như chúng ta chỉ nói được chữ sợ, nhưng mà không nói được chữ đừng. Cứ sợ, cái gì cũng sợ, động một tí là sợ. Con sợ đói, con sợ nghèo, con sợ khổ, con sợ rách, con sợ mà chốc nữa đi về không có xe, con sợ đến đây không biết đường, con sợ rằng không được đặt tay, còn sợ đến mức độ như vậy. Nếu mà đến đây mà không được đặt tay cầu nguyện, anh chị em có được ơn không? Có không? Có. Ơn của Chúa là ban là do lòng tin của mình, chứ không phải chỉ do cái việc mà mình đặt tay. Nếu mình lên mình xin đặt tay cầu nguyện mà lòng mình không tin thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà đông người quá, không còn thời giờ, không đến phiên mình, ta cứ nhường cho những người khác lên, và ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa, có lẽ họ cần được đặt tay để có một cái gì đó diễn tả bên ngoài ơn thánh của Chúa, vì lòng tin của họ đang cần được nung đẩy, thúc đẩy, được nung nấu, được nuôi dưỡng. Còn con, lạy Chúa, con xin đứng ở phía cuối, con nhường cho những anh chị em ấy lên. Rồi nếu mà hết giờ, Chúa bảo: còn thằng kia, tao cũng nhớ đến mày, được không? Thằng nhỏ kia mình nhường chỗ cho người khác, tốt lắm đó con, được không? Được. Có khi người rốt hết sẽ lên đầu hết, còn ta tranh để lên đầu hết sẽ xuống rốt hết. Trai ngày nào con đưa lên tay mà đâu có được cái gì đâu, mày tranh quá mà được cái gì nổi. Cho nên chị em nhớ, đừng có tưởng rằng mình dùng sức mạnh mình lấn át người khác, mình dùng sức mạnh mình chà đạp người khác, mình dùng sức mạnh mình là chèn ép người khác, rồi mình cũng dùng sức mạnh mình chèn ép luôn cả Chúa, bắt Chúa phải ra tay. Không đâu, thưa anh chị em. Cho nên không sao cả, mặc cho chung quanh có ca cải lương, có ca hồ quảng, có ca nhạc kích động, muốn ca gì thì ca, mình chỉ ngợi ca. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con hãy loan báo cho cả thế giới để mọi người cùng cất tiếng ngợi ca lòng thương xót của ta. Thưa anh chị em, nơi bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót. Nơi đó, chúng ta đến đó, các cha đang ngồi tòa, anh chị em hãy chạy đến đi, chạy đến với bí tích hòa giải để lãnh lấy ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là tòa hòa giải đó là ngay tòa của lòng thương xót, chứ không phải là ngay tòa của sự đoán phạt, không có, mà ngay tòa của lòng thương xót. Nào ai chưa đi xin tội, chạy mau lên, chạy đến với bí tích hòa giải đi, các cha đang ngồi kia đợi chúng ta kìa, Chúa đang chờ để mà nói với ta rằng ta tha tội cho con, hãy về và đừng phạm tội nữa. Chạy đến đi thưa anh chị em, hỡi đoàn con nhỏ bé. Đấy, quên rồi. Sợ quá quên luôn. Hỡi đoàn con nhỏ bé. Có những người bảo thưa cha con sợ đi xin tội lắm. Sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Bây giờ thử tôi làm cái ví dụ này nè. Anh chị em đi ăn cắp, anh chị em đi phạm pháp, rồi anh chị em đi tự thú trước đồn cảnh sát, anh chị em đi tự thú rằng tôi vừa mới giết người, anh chị em đi tự thú như vậy sợ không? Sợ cái gì? Sợ bị tù, sợ bị phạt. Thế không? Mình mà có tội và mình đi tự thú là mình sợ. Thì bây giờ ta có tội mà ta chạy đến với tòa cáo giải mà ta gọi là đi xưng tội cũng sợ chứ. Mà có khi mình được huấn luyện, được giáo dục rằng là Chúa là đấng công thẳng, Chúa là đấng phép tắc, Chúa là đấng thế này thế kia, cho nên mình sợ trừng phạt. Nhưng bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta là hỡi đoàn con nhỏ bé, đừng sợ. Đừng sợ. Chỉ sợ một điều duy nhất là cái gì? Sợ. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ ai? Sợ. Sợ tội. Sợ làm mất lòng Chúa. Sợ làm buồn lòng Chúa. Sợ mình phạm tội thì mình xa lìa lòng thương xót của Chúa. Đấy, nếu có sợ thì chỉ sợ cái đó mà thôi. Chứ đừng có sợ mất tiền, sợ mất đất, sợ mất quyền, sợ mất chức. Mình có sợ hay không sợ, nó mất thì nó vẫn mất. Mình có sợ hay không sợ, mình nhắm mắt mình cũng phải xuôi tay và phải bỏ lại hết tất cả. Cho nên cái thái độ của chúng ta, thay vì mình sợ thì Chúa bảo là hãy tỉnh thức và cầu nguyện và sẵn sàng. Thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là thái độ mà Chúa cho chúng ta cái ví dụ như là người chủ đi vắng. Người chủ đi vắng và những người ở nhà, Chúa giao cho mỗi người một việc khác nhau. Này bà kia nhớ quét nhà nhá. Này anh kia nhớ bảo vệ nhá. Này anh kia nhớ quay video cho rõ nhá. Này anh kia nhớ giữ xe nhá, cho cẩn thận. Này anh này nhớ mở máy cho tốt nhá. Này ông kia nhớ đọc kinh cho thuộc nhá, đếm cho đủ 10 kinh nhá. Rồi cái cô kia ca đoàn nhớ hát cho đúng nhá. Chúa giao cho mỗi người một việc khác nhau. Có việc nào hơn việc nào không? Có việc nào hơn việc nào không? Không. Có ai gọi là quan trọng hơn ai không? Không. Có phải là cái người giữ xe không quan trọng bằng người giữ tiền không? Hả? Không. Nếu mà không giữ xe, mất xe thì sao? Cho nên cái người giữ xe cứ âm thầm lặng lẽ. Anh chị em thấy, anh em bảo vệ, anh chị em thấy anh em giữ xe từ ngoài bãi xe 4 bánh tới xe 2 bánh, họ cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Trong lúc chúng ta được ngồi ở đây, chúng ta nghe lời Chúa, được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì họ vẫn ở ngoài xa, chịu mưa, chịu nắng để mà canh cho từng cái xe được an toàn. Rồi lát nữa về thì lại có những người khác. Tối nào cũng vậy. Đêm qua đến 9 giờ lúc mà bà con ra về đông lắm, về hết rồi, thì lúc đó tôi mới đi dọn dẹp vệ sinh và mới thấy những bóng đen lặng lẽ đi quét rác, nhặt rác, hốt rác và rửa nhà vệ sinh. Trong đó có một hai bạn trẻ trong ca đoàn. Tôi thấy bảo làm nãy giờ lâu chưa con? Thưa cha, nhiều rác quá, làm không xuể mà cứ cố gắng làm cho xong rồi mới về. Trong lúc mọi người về hết rồi thì vẫn có những người đi xếp ghế lại, và có một ông già 70. Trong lúc mọi người về hết rồi, xe lớn xe bé về hết rồi, với một cây chổi, một bao rác, ông ra ngoài chỗ ngã tư, ông quét và ông nhặt từng cái rác bỏ vào trong bao đem ra cho bùa rác. Cho nên cả tuần nay ta mới thấy được rằng là cái bãi rác nó được sạch thế, nó mới không có mùi như vậy đấy thưa anh chị em. Chứ không phải là rác tự nhiên nó chui xuống đất nó biến đi đâu, không có đâu. Đấy, thưa anh chị em, thì mỗi một người chúng ta đến đây mình ý thức điều đó, cho nên cố gắng giữ vệ sinh cho nó sạch. Đấy là cách mà Chúa giao cho mỗi người một việc. Mà cái điều quan trọng là Chúa bảo với Thánh nữ Faustina rằng không phải là cái kết quả của công việc con làm mà con được thưởng. Ta không thưởng công cho con theo cái thành quả mà con đã đạt được. Ví dụ hai cô, một cô hát hay, một cô hát không hay trong ca đoàn, Chúa thưởng cô hát hay hay cô hát không hay? Hả? Chúa không thưởng ở hát hay hay là hát dở, mà Chúa thưởng công ở cái chỗ là cái tinh thần của cô khi cô hát. Cô hát là cô ngợi ca lòng thương xót Chúa hay cô ngợi ca cô? Cô hát để cô tỏ rằng ta là solo á nha, số 1 ở đây á nha, không ai hát hay hơn con này à nha. Vậy thì con thua gì không? Số 0. Dù cho mọi người có vỗ tay, mọi người có trầm trồ khen ngợi thì cũng là con số 0, số 0. Còn cái cô ấy hát nó không hay đấy, nhưng mà cô ấy chịu khó, cô ấy đi sớm về khuya, rồi cô ấy dọn bài hát, rồi cô ấy âm thầm lặng lẽ biết mình hát không hay thì nhường cái micro cho người hát hay, và vẫn cứ âm thầm lặng lẽ đến để quét dọn rồi la về mọi người về hết, cô ấy đóng cửa, cô ấy gài cửa, vân vân. Chúa thưởng công cho cô ấy là nhờ cái tinh thần, cái lòng mến cô ấy đặt vào lúc cô ấy làm chuyện đó. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là ta thưởng công cho con là nhờ bởi lòng mến của con đặt vào công việc đó và những vất vả của con khi con làm việc đó. Nhớ dùng, thứ nhất là do tình yêu mình đặt vào, thứ hai là vất vả, mồ hôi, nước mắt, lao nhọc, tủi nhục khi mình làm công việc ấy. Có khi người đời, người thế gian họ trả coi ra cái gì, có khi người đời thế gian họ còn coi thường, có khi họ còn cười nhạo, ôi cái thằng hót rác, ôi cái thằng quét chợ, ôi cái đứa làm vệ sinh. Còn đây ta nha, bước khệnh khạng lên trên tòa nha, ta làm gì, ta đọc lời Chúa đó à nha, ta đeo cà vạt đó nha, ta mặc áo rài đó nha, ta đọc lời Chúa, có được cái gì không? Số không. Số số. Vì sao? Vì ta không có tinh thần, không có lòng mến khi ta làm công việc ấy, và không có vất vả gì khi làm công việc ấy. Phải có những vất vả, phải có những mồ hôi đổ ra khi làm công việc ấy thì mới xứng đáng được Chúa ban thưởng. Như Chúa nói với những người đầy tớ, khi ông chủ đi vắng thì những người đầy tớ ấy làm như thế nào? Có hai loại. Một loại thì bảo rằng còn lâu chủ ta mới về, cho nên đánh đập tớ trai tớ gái, cho nên chè chén say sưa, cho nên cứ mặc sức là múa gậy vườn hoang, mặc sức tung hoành là tắc oai tắc quái, và bảo rằng còn lâu chủ ta mới về. Có những người đang làm cái việc đó bảo rằng còn lâu ta mới mất chức, ta đang có quyền có chức còn lâu, thấy không, ta đang khỏe mạnh còn lâu ta mới ngã gục xuống, cho nên thằng nào mà chống lại ta, ta vặn cổ hết. Ta đang là có đầy tiền, ta mua được hết, mua quan bán chức, cái gì ta cũng mua, cái gì không mua được bằng tiền thì ta mua bằng nhiều tiền hơn. Thậm chí còn nghĩ rằng ta mua được cả nước trời khi mà ta bỏ tiền ra, ta dâng, ta cúng, ta trở thành ân nhân, ta có bảng vàng, ta có đá vàng, ta có đá kim cương, trong lễ khánh thành nhà thờ nào, nhà dòng nào cũng có tên ta, cũng có ta đứng đầu số 1, rồi đến quảng trường Đức Mẹ, quảng trường Chúa Giêsu thấy đầy dãy tên ta trên ghế đá, trên công viên. Nghĩ rằng ta mua được cả nước trời bằng tiền của ta, bằng cái danh của ta. Chúa nói coi chừng, chủ sẽ đến vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Ngày nó không ngờ, giờ nó không biết là giờ nào, ngày nào? Là ngày nào, giờ nào? Cái này mà không biết là tiêu rồi nha. Không biết là chết. Vì cái ngày mà không ngờ, giờ mình không biết là ngày chết, là giờ chết. Ai biết được tí xíu nữa mình chết, xin giơ tay tặng luôn cho cái hòm. Ông này hả? Ông hả? Ông muốn tặng hòm hay sao mà ông lên đây? Ông muốn cái gì?
Ông muốn cái hòm.
Ông muốn cái hòm. Ông có biết được ông chết ngày nào giờ nào không?
Chúa cho con chết ngày nào con chết ngày đó.
Chúa cho con chết ngày nào con chết ngày đó. Và ông phải nhớ rằng Chúa cho ông chết ngày nào ông chết ngày đó, thì điều quan trọng đối với ông là phải thế nào, ông có biết không?
Con nói cha là Chúa cho con ngày nào con chết ngày đó.
Chúa cho ngày nào chết ngày đó. Nhưng trong lúc chờ đợi Chúa cho mình chết ngày nào mình chết ngày đó thì mình phải làm gì, có biết không?
Dạ ơn Chúa cho con thì con hạnh phúc ngày nào.
Thôi mời ông đi xuống, ông tiêu rồi. Ông tiêu rồi, ông đi xuống ngay. Vì điều quan trọng, mình không biết mình chết ngày nào, không biết mình chết giờ nào, thì điều quan trọng là mình phải phải hai chữ S mà không biết là ăn đòn đó. Phải sẵn sàng, sẵn sàng bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện. Cho nên ông này ông bảo Chúa muốn bảo con chết lúc nào con chết lúc đó, mà ông không biết là trong lúc mà chờ đợi Chúa đến bảo mình chết lúc nào mình chết lúc đó thì mày phải làm gì. Chứ không phải mày cứ Chúa ơi sắp chết chưa, Chúa ơi bao giờ con chết. Không, thái độ đó là thái độ tiêu cực, thái độ là thái độ bi quan. Một số người thì sống bi quan, sống tiêu cực, có nghĩa là thôi sắp chết rồi, làm ăn làm cái gì nữa. Mà đó là cái cám dỗ bây giờ của cái trường phái gọi là sứ điệp từ trời, bảo với ta rằng sắp đến ngày tận thế, bảo với ta rằng sắp tối 3 ngày 3 đêm, bảo với ta rằng mua mì đi, sắp tận thế rồi. Mày tận thế mà còn ăn mì cái gì nữa. Chúa tôi sao mà dốt vậy không biết. Thế mua mì thì làm cái gì, ăn được mấy bữa, liệu ăn mì được mãi cho đến ngày mà tận thế lần thứ hai nữa hay không, mà không tin nữa. Rồi mua nến, nến thì đốt được bao lâu hả? Rồi mua nước, Chúa thì còn mua nước, cái bà thì mua nước để dành tối 3 ngày 3 đêm, sứ điệp từ trời nó bảo, thế rủ nhau mua nước, mua nến, mua mì, rồi bán hết nhà cửa, rủ nhau đi mua đất ở trên cao nguyên. Hóa ra cái thằng lừa, nó bán đất không được, nó mới đưa ra cái sứ điệp từ trời ấy, rồi nó lừa cho người ta lên nó mua đất của nó, xong nó trốn mất. Ở trên đó 3 tháng cũng chả thấy trận thế, nước thì hết, mì hết, nến hết, điện hết, cuối cùng mò về. Cuối cùng mò về sạch bách chẳng còn cái gì, nhà thì bán, đất thì bán, bìa về làm đứa vô gia cư, vô nghề nghiệp. Ta thấy ông mình cứ tin nhảm nhí như vậy, lời của Chúa nói thì chẳng nghe, mà cứ nghe cái đứa nó bảo rằng đó là lời Chúa. Nó nói rằng đó là lời Chúa chứ có phải là lời Chúa đâu. Nó nói là Chúa hiện ra với nó ngày này giờ này ở chỗ nọ chỗ kia, mà nó có dám xưng tên nó là ai đâu. Nó cứ là Mary lòng thương xót với Seri Soriet cái gì đó. Nếu mà thực sự Chúa hiện ra thì nó phải nói rõ ràng, phải xưng danh xưng tính ra, và nó phải trình với giáo quyền, trình với Đức Giáo Hoàng, trình với Đức Giám Mục để kiểm chứng coi đó có thật hay không, như là thánh nữ Faustina. Chứ đâu mà cứ ẩn danh rồi cứ đưa lên mạng rồi cứ xưng là Chúa nói với tôi, Đức Mẹ nói với tôi ngày này giờ này tháng nọ, đủ thứ hết mà cứ tin. Cho nên thái độ tỉnh thức là rất quan trọng thưa anh chị em. Sẵn sàng bằng cách là tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải sẵn sàng bằng cách Chúa ơi Chúa đến chưa, tôi còn ít vàng ăn dần đi rồi lỡ mà chết thì không còn vàng nữa, được không? Không, Chúa ơi Chúa đến chưa, còn căn nhà này con bán nốt rồi thôi ăn rồi chờ Chúa đến, được không? Không, chứ bảo là gia tài các con hãy bán, nhưng mà không phải bán để chờ chết, không phải bán để chờ tận thế, nhưng mà bán để làm gì? Bán để làm gì? Gửi ngân hàng á. Chúa thứ bà để bán để gửi ngân hàng. Bán để làm cái gì? Bán để làm gì? Bán để bố thí, bán để làm việc lành phúc đức, bán để làm việc thiện, để chuẩn bị cho mình một cuộc sống mai sau ở trên đó. Mình gửi ở trên đó, gửi ngân hàng đây nó sập ngân hàng là bà chết mất cả chì lẫn chài. Cho nên gửi vào một cái nơi mà chú bảo mối mọt nó không gặm được, mà trộm cướp nó không đục khoét được, ở nơi đấy đấy. Đó là thái độ tỉnh thức, đó là thái độ sẵn sàng. Và thưa anh chị em, khi mình tỉnh thức, mình sẵn sàng như vậy, lúc nào Chúa đến cũng không có gì để sợ, vì chẳng có gì để mất. Nó phải như thế cơ thưa anh chị em. Vậy mà có hai loại. Một loại người thì bảo rằng còn lâu Chúa mới đến, còn lâu ta mới chết, còn lâu ta mới hết chức, còn lâu ta mới hết quyền, còn lâu ta mới hết tiền, cho nên ta cứ mặc sức mà chèn ép bóc lột, rồi thì đe nạt, rồi thì áp bức những người cô thế cô thân, những người thấp cổ bé miệng, ta ỷ quyền ỷ thế tắc ai tắc quái. Chúa nói vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông chủ trở về thì thằng đó làm cái gì, số phận nó đi đâu, biết số phận nó đi về đâu chưa? Biết không? Mẹ giờ còn lắc đầu nữa. Ủa, tôi đọc lại cho mà nghe chứ lắc đầu cái gì. Số phận đi về đâu? Đi vào nơi khóc lóc nghiến răng với những người thất tín thất trung. Có nghĩa là nó sẽ trầm luôn. Ngày giờ của sự lòng thương xót đã hết, tới giờ của ngày công thẳng. Lúc đó thì không còn cơ hội, không còn cơ may, không còn dịp nào để mà được đón nhận lòng thương xót nữa đâu. Cho nên phải tỉnh thức, phải cầu nguyện để thấy được rằng là bất cứ giờ nào Chúa cũng có thể đến, Chúa gọi tôi, lúc đó tôi sẽ trả lời thế nào. Đêm nay Chúa gọi tôi về, tôi trả lời ra sao? Ngày mai Chúa gọi tôi trở về, tôi trả lời với Chúa thế nào? Khi mình có thái độ tỉnh thức cầu nguyện với trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì không gì làm mình sợ được, không gì làm mình lo được, không ai có thể làm cho mình e ngại e sợ được hết thưa anh chị em. Tất cả phải tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, tất cả đều do bàn tay của Chúa. Cho nên nếu mà mình có thái độ tín thác như vậy thì thưa anh chị em, của người thứ hai, của người thứ hai là tỉnh thức và sẵn sàng, tỉnh thức và cầu nguyện để biết được rằng là ngày nào giờ nào lúc nào Chúa đến, con cũng đang chu toàn bổn phận của con. Mặc dù công việc của con hèn hạ, mặc dù công việc của con hèn kém, mặc dù công việc của con chẳng ai biết đến, nhưng có Chúa biết, và Chúa thưởng công là do tình yêu con đặt vào đó và mồ hôi nước mắt con đặt vào trong đó. Ngày xưa tôi cũng đi quét chợ với bố của tôi, cứ buổi sáng thì đi xé vé ở ngoài chợ, xé vé xong rồi tới trưa về có được miếng cơm, rồi bắt đầu buổi chiều là đi quét chợ, quét chợ xong rồi bắt đầu buổi chiều buổi tối là bắt đầu đi đổ rác, đi lấy rác của nhà người ta đó, rồi đi đổ đến tối khuya mới về. Thì những lúc ấy mình thấy rằng là mình chả có một cái tương lai nào cả. Lúc đấy mình thấy rằng cái sự nhục nhã ê chề nó nặng nề lắm. Lúc đó người ta nhìn mình bằng con mắt của ánh mắt hoặc là tội nghiệp, hoặc là coi thường, hoặc là khinh rẻ. Có lần mà tôi kéo cái xe rác phía trước, bố tôi thì đẩy rác phía sau. Trời nó mưa, quá trời là mưa. Cái xe ba gác thì nó cũ, mà vừa mới kéo nó rớt ngay vào cái hố. Nó nghiêng, tất cả rác đổ úp lên đầu của mình. Mình ngóc và chui được đống rác, vừa mới ngóc cái đầu lên thì thấy một cái bà. Bà nhìn xuống mà bảo, trời ơi Long, sao mà con khổ như thế này. Vậy làm một bài cải lương, mồ hôi nước mắt rồi mưa, chẳng biết là mồ hôi, chẳng biết là nước mắt hay là những giọt mưa đọng lại, nó cay xé đôi mắt, cay mặt đắng cái bờ môi. Lúc đó mình thấy là những đắng cay, những tủi nhục đến tận bùn đen. Rồi cứ tưởng như vậy là xong. Lúc mà học xong rồi, học xong ở đại chủng viện rồi, trong lúc chờ chịu chức linh mục thì đi nông trường với Củ Chi. Và khi đi nông trường với Củ Chi như vậy thì làm cái nghề rau xanh. Mà rau xanh lúc đó thì không có phân, cho nên rau xanh không có phân. Vì vậy mà phải đi lấy phân của người, gọi là phân gì? Phân người gọi là phân gì? Phân bắc, đúng không? Những cái nhà cầu ngồi trên đồ, họ thả phân xuống rồi bắt đầu mình mới chui xuống đó lấy cho đổ xuống, rồi chui xuống móc lên, móc phân đó lên cho vào cái thùng, rồi đem vào ủ rơm để cho nó quay ra, nó trở thành phân, rồi đem bón là cây xanh. Rồi sáng 3 giờ sáng trời lạnh như cắt ra cắt rau, rồi bó lại, rồi chở ra ngoài chợ 7 cây số, đạp xe ra chợ, ra gặp cái bà bán gạo, mới gửi cái chỗ hàng rau ở đó bán. Thì bà có 2 đứa con gái, thấy mình chịu khó quá, hiền lành quá, dễ thương quá, bà bảo có 2 đứa con gái, chú mới đứa nào ta gả cho một đứa. Thì thấy cuộc đời mình lúc đó lại cảm thấy phấn khởi lên hương. Thì thưa anh chị em, như lúc đó mà Chúa gọi tôi về thì lúc đó là như thế nào? Hay là lúc này Chúa gọi tôi về thì tôi như thế nào? Có phải là lúc này tôi là linh mục, lúc này tôi đi rao truyền lòng thương xót Chúa thì tôi xứng đáng được thưởng hơn lúc mà tôi đi quét chợ, đi hót phân không? Chưa hẳn đâu. Nếu mà lúc này tôi làm công việc này với cái áo linh mục này mà tôi cho rằng tôi là thầy cả đây này, tôi biết cả đấy, không có ai mà qua mặt tôi được. Tôi là thầy cả đây, cái gì tôi cũng biết cả đây, quyền năng tôi có cả đây, không có nào dám múa rìu có mắt thợ được, không là nào dám gì cả. Thằng nào chết là chết cả với thầy cả. Thì lúc đó Chúa gọi tôi lúc này, liệu tôi có được vào số những người đã tỉnh thức cầu nguyện và sẵn sàng không? Không, tôi sẽ vào kẻ thất tín, thất trung, và sẽ vào nơi khóc lóc nghiến răng. Vì tôi không đặt tình yêu của tôi vào trong công việc. Tôi không có vất vả mồ hôi nước mắt, mà tôi chỉ dùng quyền hành, dùng công sức, tiền của rồi chức vị của tôi để tôi làm cái việc đó. Tôi đe nạt người giáo dân, tôi bắt nạt người này, tôi bắt nạt người nọ, tôi bắt nạt người kia. Thì Chúa bảo tôi rằng mày chết chắc rồi Trần Đình Long. Đừng tưởng rằng mặc áo thầy cả, đừng tưởng rằng mày đứng trên ngai mày đã ngon đâu con à, chết chắc rồi. Thấy không, đánh đập tớ trai tớ gái, bắt nạt người này người kia, mày chết chắc rồi con ạ. Còn lúc mà tôi đang chui xuống dưới tận cái hầm cầu phân người đấy, mà phải xịt 3 cái lọ dầu củ là mà nó vẫn còn hơi đấy, mà về tắm 3 ngày rồi mà đi đâu đến đâu mà nó cũng bịt mũi đấy. Thì lúc đó mà Chúa gọi tôi về, tôi bảo lại Chúa, con là thằng hót phân, con là thằng hót rác, con chả có cái gì cả. Chúa bảo được đấy con, con làm cái đó vất vả mồ hôi của con làm cái đó bằng sự hy sinh của con, được đấy con, biết đâu được thưa anh chị em. Cho nên trước mặt Chúa, cái mà thế gian cho là cao trọng, cái mà thế gian cho là khôn ngoan, lại là sự thấp kém, điên rồ, hèn hạ trước mặt Thiên Chúa. Cái mà thế gian cho là hèn hạ, là thấp kém, là thua kém, là thua thiệt, lại là sự khôn ngoan và cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Nào anh chị em nào được ơn của Chúa muốn lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn rồi, chúng ta đón chào người chị em này. Một tràng pháo tay. Rồi, con được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn Đồng Thương Chót, con là cháu của cô đây.
Tên gì?
Dạ con Giuse Đinh Văn Hưng, năm nay 53 tuổi.
Ở đâu?
Ở giáo xứ Hiền Hòa, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.
Hôm nay.
Dạ, thưa cha, là đây là cô của con, thì là có một người cô con gái cũng lấy chồng Tân Tàu mà giờ này đang ở trên nhà thương. Thì thưa cha, là cách đây là 2 tháng là con của cô bị xe đụng, thì tưởng là chết, đưa đi Chợ Rẫy. Thì lúc đấy là bác sĩ là 1 tháng rồi chữa không khỏi, thì là bác sĩ nhà thương ấy trả về, thì con mới nhắn tin cho cha, con hỏi xin cha cầu nguyện và xin ơn chữa lành cho em của con. Thế bác sĩ trả về ngày hôm trước, ngày hôm sau thì là nhà đã chuẩn bị coi như là làm đám ma cho em con. Thì con vào con mới lấy ảnh tượng lòng Chúa Thương Xót, thì con để lên trên người em con. Thì con cũng bảo thôi em ạ, cứ thầm thì cầu nguyện rồi tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành, thì em cứ an tâm, anh sẽ nhắn tin cho cha, rồi cha và cộng đoàn sẽ cầu xin Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho em. Thì thưa cha, bây giờ là em của con đã được chết mà Chúa đã chữa lành, mà bây giờ là đã tỉnh và biết đếm và nói được rồi, biết người rồi. Thưa cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em.
Còn đây là mẹ hay sao?
Vâng, đây là mẹ của cô gái đó, mà cũng cảm ơn Chúa là cũng mổ 3 lần rồi, mà cũng ao ước cháu để đưa đến giáo điểm Tin Mừng này để xin cha cầu nguyện cho là cũng được Chúa chữa lành, mà bây giờ là cũng còn thân xác cũng còn nhiều bệnh lắm cha, thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cô của con.
Rồi, cảm tạ ơn Chúa gửi tặng anh cái máy, anh gửi về cho cái người mà đã được Chúa chữa lành, để người ấy nhận ra rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa mình từ cõi chết sống lại. Vì Chúa nói rằng con tin thế nào con sẽ được như vậy. Chúa nói rằng hỡi đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ, cái chết cũng không làm mình sợ nữa, vì tình yêu chiến thắng sự chết, lòng thương xót vượt thắng nỗi sợ hãi. Cho nên có khi mình gặp thử thách như là Abraham trong bài đọc 1, bài đọc 2 hôm nay. Abraham đã được thử thách để chứng tỏ lòng tin của mình. Abraham được mời gọi đi mà không biết đi đâu, rồi hứa rằng ban cho con cháu như sao trên trời, như cát dưới biển. Mà bà Sarah, bà vợ của Abraham, là người mà lớn tuổi rồi vẫn chưa có đứa con. Rồi khi mà có đứa con rồi, Chúa lại thử là đem đứa con đi mà sắp tế, Abraham vẫn tín thác vào Chúa để ra đi mà không một lời ta thán, không một lời kêu ca, không một lời trách móc. Đấy là thái độ tín thác, đấy là thái độ của người đầy tớ luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Sẵn sàng để nhận ra tiếng Chúa gọi, sẵn sàng để nhận ra thánh ý của Chúa trong những lúc mà hoàn cảnh nó khắc nghiệt nhất, trong lúc mà cay cực nhất, trong lúc đức tin mình bị thử thách đến cùng cực, thì mình vẫn chọn niềm tín thác vào Chúa. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi những chứng nhân đến để cho lòng tin của mình được vững mạnh hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, chúc lành cho bạn nhé. Thưa anh chị em, chúng ta mời một người thứ hai lên để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con tên là gì?
Thưa con là Maria Nguyễn Thị Thay.
Con là Maria Nguyễn Thị Thay, con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 43 tuổi, con ở trên giáo xứ Lăng Chanh.
Ở xứ Lăng Chanh, 43 tuổi, con có thể nói to lên được không? Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con bị ung thư, con bị ung thư hạch, ung thư biểu cổ, mà cách đây ba không nhập mà tối thứ ba là con bị đau bụng hết một vùng đây, xong rồi con gần ngất đi, xong rồi con giật xong con cắn vào lưỡi, thì người thì họ đến hết một nhà, người thì bảo đưa đi viện, người thì bảo đưa đi nằm Chúa Thương Xót, thì con không đi viện, nhưng mà con đã đau hết một cái vùng này, mà người con thì vẫn tỉnh, mà con đặt một quyển Lòng Chúa Thương Xót vào đây, cái vào đây một quyển, với đài thì con nghe ở đây, còn Lòng Chúa Thương Xót thì con bỏ đến mũi. Thì con cầu xin là trong lòng là hễ Chúa để cho con sống thì Chúa hãy giữ lấy con, hễ Chúa để Chúa cất con về thì con xin dâng, thì Chúa cũng đừng thả con ra. Con chỉ một điều ước ao như vậy thôi. Con tuy con còn rất đông rất nhiều, nhưng con không muốn đi viện, con chỉ muốn dâng lòng vào Chúa thôi. Thì trong cơn đấy thì con được gọi, mà con giật, nhưng mà con chỉ đau từ đây thôi. Còn từ đây trở lên với từ đây trở xuống thì con tỉnh táo, con biết hết. Nhưng mà con giật, nhưng mà con vẫn tỉnh táo, thì con đổi ơn Chúa. Trong cơn đấy thì người con bình thường trở lại, nhưng mà con không đi viện. Từ nay trở đi con bảo với mọi người, thế mà con còn sống mà con muốn ngất thì đừng đưa con đi viện, thì cứ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót cho con. Thì hễ con sống thì con đôi ơn Chúa, mà Chúa đưa con về thì Chúa cũng đừng xa con. Và mọi người hãy hướng về Lòng Chúa Thương Xót thật nhiều. Còn trước đây thì con cũng không được kinh sung nhiều, nhưng mà hôm nay con đi mộ về được 2 ngày thì con có gửi một người xuống Chúa Cha mua cho con một cái đài. Thì con càng nghe thì con càng chán bệnh viện, con càng nghe thì con chỉ có nghĩ đến Chúa thôi. Con chán bệnh viện lắm rồi, từ vì con đi con khám bệnh nhiều mà không ra bệnh. Bây giờ thì con bị ung thư biểu cổ mà con mổ rồi, giờ con không nói được, con chỉ nói được có vậy thôi.
Thưa anh chị em, người chị em này là bị ung thư hạch ở vòng cổ và không có nói được. Hôm nay nói được như vậy đó là cái ơn của Chúa lắm rồi. Và lúc chị lên cơn, chị bị co giật và chị cắn vào lưỡi, rồi mọi người trong gia đình tưởng rằng chị sẽ chết. Lúc đó trong cái cơn hốt hoảng ấy, chị chỉ biết cầu nguyện rằng: lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa chữa lành cho con, nếu Chúa cất con về thì xin cho con được ơn chết lành, xin cho con đừng xa Chúa. Đó là thái độ tỉnh thức, đó là thái độ sẵn sàng. Giờ Chúa đến, luôn luôn nói với Chúa rằng: con xin dâng phó thân xác linh hồn con cho Chúa, nếu Chúa chữa lành con tạ ơn Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, Chúa chữa lành cho con, nếu đẹp lòng Chúa, Chúa cất con về, con vẫn xin về, xin Chúa đừng xa con. Thưa anh chị em, những cái lúc mà thập tử nhất sinh, lúc đó Faustina là người kinh nghiệm chuyện đó nhiều nhất, là những lúc mà ma quỷ nó giằng giật linh hồn của mình. Lúc mình đang khỏe như thế này, tôi đang nói với anh chị em như thế này thì ngon lắm, còn tín thác vào Chúa. Nhưng cái lúc mà mình đau khổ đến tận cùng, đau khổ thân xác mà Faustina bảo rằng thà chết còn sướng hơn, cái đau khổ quắt thấu ruột gan như người chị em này đang trải qua, lúc đó không có dễ dàng gì mà mình có thể nói rằng: lạy Chúa, con tín thác vào Chúa đâu. Đức Hồng Uy Thuận, khi mà tôi gặp Ngài còn sống ở bên Roma, Ngài nói với tôi: Long ơi, Min phải nhớ rằng lúc Mi còn khỏe, Mi nói Mi cầu nguyện ngon lắm, như ta đây, lúc mà đau, lúc mà dường như là chết đến nơi rồi thì một kinh kính mừng cũng không đọc được, một lời lạy Chúa cũng không nói lên được. Cho nên thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là ngay lúc còn khỏe đây, còn trẻ đây, còn tỉnh táo đây, còn được đến với Lòng Thương Xót đây, còn được cầu nguyện Lòng Thương Xót đây, còn được đến đây, còn được rao giảng Lòng Thương Xót Chúa đây, thì phải luôn luôn sẵn sàng để đến lúc mà ma quỷ nó đến, vào giờ mà Chúa đến, nó sẽ giành giật linh hồn của mình, làm mình ngã lòng trông cậy. Nó cũng nói với Faustina rằng không còn hy vọng gì nữa đâu. Chúa là đấng công thẳng vô cùng, không có lòng thương xót, chẳng có xót với thương gì cả đâu. Tội của mày ngập đầu rồi, không còn cơ may nào đâu. Đấy là cái cái cám dỗ ghê gớm nhất mà mỗi người chúng ta phải trải qua. Chính vì thế mà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà tôi gửi tặng đến anh chị em để đặc biệt dành cho những người mà đang nằm trên giường bệnh, đang chiến đấu với sự chết. Như người chị em này, chị bảo cái máy đó lúc nào chị cũng nghe trên tai, tay thì lần chuối, miệng thì lắp bắp, mà tai thì luôn luôn để cái máy này nghe. Thưa anh chị em, rất nhiều người bệnh đã nói, và những người thân của những người bệnh cũng nói là thưa cha, chính nhờ cái máy này mà biết bao nhiêu linh hồn đã tìm lại được bình an, biết bao nhiêu người tội lỗi đã được ơn sám hối vì lời Chúa, vì những lời chứng ở trong này, với 500 lời giảng, 500 bài hát, 500 nhân chứng, thì làm cho những người ở trên giường bệnh họ vững tin hơn. Lúc đó nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em, ma quỷ nó rình rập, nó mình chỉ sơ hở một chút thôi là nó giật mình, giật linh hồn mình ra khỏi bàn tay của Chúa rồi. Tặng cho chị máy 500 bài giảng này, chị ra về và xin Chúa chúc lành cho chị, xin bình an của Chúa ở với chị hôm nay và mãi mãi. Thưa anh chị em, trời lại đổ cơn mưa, chúng ta tạ ơn Chúa vì mình luôn luôn tỉnh thức, mưa nắng mình còn không biết được lúc nào mưa lúc nào nắng, mà mình đang là ngồi như vậy trời đổ cơn mưa ai biết được, phải không? Rồi đang mưa rồi lại chợt nắng, ai biết được trời có lúc nắng lúc mưa, mình còn chưa biết được, huống gì là lòng người lúc trắng lúc đen, làm sao mà mình biết được. Hôm nay họ đang vui vẻ với mình, ngày mai họ có thể trở mặt với mình được không? Có. Hôm nay họ đang là bắt tay với mình, ngày mai họ có thể giơ cái dao găm vào bụng mình được không? Có. Cho nên mình không biết được, cho thái độ là luôn tỉnh thức và cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Chúa, nhận ra quyền năng của Chúa, nhận ra lòng thương xót của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời mình, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời của mình, lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng cầu nguyện, lúc nào cũng sẵn sàng. Cho nên luôn luôn nghe lời của Chúa, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hãy sẵn sàng.